là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển.
Thị xã Nghĩa Lộ huy động trên 250 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Hội phụ nữ huyện Trạm Tấu giúp đỡ nhau phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực.
Trên địa bàn huyện Trấn Yên vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng cao Trạm Tấu. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021. Sáng nay 24 tháng 9, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội thảo với chủ đề Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển. Dự hội thảo có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Phùng Quốc Hiền, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, đại diện thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, dấu mốc ngày 1 tháng 10 năm 1991 có ý nghĩa rất quan trọng, là ngày tỉnh Yên Bái chính thức được tái lập từ việc chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh quyết định này của Trung ương là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn, bởi tỉnh Hoàng Liên Sơn với quy mô diện tích quá lớn gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý và tổ chức phát triển kinh tế xã hội. Việc chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn tái lập hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai đã tạo điều kiện để cấp ủy chính quyền mỗi tỉnh tập trung nghiên cứu, xác định những tiềm năng thế mạnh, cơ hội cũng như những hạn chế khó khăn thách thức, từ đó vạch ra các chủ trương, định hướng, chiến lược, mục tiêu và giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh, sau 30 năm tái lập, kinh tế của tỉnh Yên Bái duy trì tăng trưởng khá. Những năm gần đây đạt trên 6,5% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 60 lần. Thu nhập bình quân đầu người tăng 50 lần. Thu ngân sách tăng 116 lần. Sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc. Cùng với đó, hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đặc biệt từ cuối năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch COVID-19, Yên Bái đã và đang là một trong số ít các tỉnh thành trên cả nước giữ vững vùng xanh an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới. Từ góc nhìn thực tiễn lịch sử khách quan, các đại biểu dự hội thảo đã tham luận làm rõ hơn những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn 30 năm đổi mới và phát triển kể từ ngày tái lập tỉnh Yên Bái. Đánh giá những đổi thay, sự phát triển và vị thế của tỉnh trong mối tương quan so sánh giữa xưa và nay, cũng như đặt trong không gian phát triển chung của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và của cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nói:
chủ trương của lãnh đạo tỉnh cho phép tổ chức cuộc hội thảo này theo tôi là rất đúng, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, đánh giá đúng đắn thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới và cũng là sau 30 năm tái lập tỉnh, để tri ân công sức của các thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời chỉ ra hạn chế, bất cập, đề ra những giải pháp khả thi, tăng thêm năng lượng tích cực để tỉnh ta bước vào giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, toàn diện, bền vững hơn. Qua kết quả 30 năm phát triển của tỉnh, một lần nữa khẳng định chủ trương tái lập tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái là đúng đắn. Cả hai tỉnh đều khai thác được tiềm năng thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn, được nhân dân đánh giá cao và lịch sử ghi nhận.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, các đại biểu cũng làm rõ thêm về quan điểm, định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá trên các lĩnh vực để đạt được mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tham luận tại hội thảo, đại diện thường trực Ủy ban dân tỉnh Lào Cai đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý báu trong quá trình phát triển sau 30 năm tái lập hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Theo đó, đến nay mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc đã hoàn thành. Song với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã xác định những mục tiêu lớn không chỉ cho 5 năm mà cho cả tầm nhìn dài hạn để đến năm 2030 đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng bày tỏ quan điểm mong muốn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác đặc biệt của Yên Bái và Lào Cai. Hai địa phương từng chung một mái nhà Hoàng Liên Sơn trước khi được chia tách vào năm 1991. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nói:
Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã được hai tỉnh chú trọng, quan tâm, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Hai tỉnh đã thể hiện được mối quan hệ hợp tác đặc biệt của những địa phương từng chung một mái nhà Hoàng Liên Sơn trước khi được chia tách vào năm 1991. Tuy nhiên, dư địa để thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh hiện nay còn lớn. Giai đoạn tiếp theo, hai tỉnh cần có sự thống nhất cao về mặt nhận thức, đó là phải coi Lào Cai và Yên Bái là một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời. Hai tỉnh có rất nhiều điểm tương đồng có thể khai thác được của nhau, biến các điểm không tương đồng của nhau trở thành lợi thế thành tương đồng. Với tinh thần anh em và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng, trong thời gian tới, hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái sẽ đạt được kết quả toàn diện và thực chất.
Tham luận với chủ đề phát huy ý chí và khát vọng phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Kết quả và kinh nghiệm trong 30 năm qua là vốn quý, là cơ sở thực tiễn và là động lực quan trọng để Yên Bái bứt phá vươn lên trong giai đoạn tiếp theo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Tạ Văn Long cũng khẳng định, mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đã được Yên Bái phấn đấu từ nhiệm kỳ trước và đến nhiệm kỳ này, quyết tâm được cụ thể hóa thành 19 chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
Hòa chung với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện và đồng bộ về kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc vào nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Hội thảo Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển cũng ghi nhận nhiều ý kiến tham luận sâu sắc về thành tựu đạt được, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ thời gian tới trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng giao thông, giải pháp thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội vùng cao phát triển, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, xây dựng trường học hạnh phúc, chủ động tiếp cận của cách mạng công nghiệp 4.0, triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tổng số đã có 33 bài tham luận được gửi tới hội thảo. Đánh giá tổng quát về hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Với nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, hội thảo đã góp phần luận giải, phân tích sâu sắc thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái trong chặng đường 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, đồng thời khẳng định những thành tựu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, hội thảo đã làm rõ một số vấn đề, đó là dù còn nhiều khó khăn, song thực tiễn 30 năm cho thấy Yên Bái đã thay da đổi thịt từng ngày, chuyển mình vững bước trên chặng đường đổi mới. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đã đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục vận dụng trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo. Sau 30 năm chia tách, Yên Bái và Lào Cai đều đã định vị cho mình vị trí nhất định trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đây chính là cơ sở, là tiền đề quan trọng để Yên Bái quyết tâm phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu vươn lên nhóm các tỉnh hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Với tiềm năng vốn có và những thành tựu mang tính nền tảng, những lợi thế mới được hình thành sau 30 năm đổi mới và phát triển, trong bối cảnh mới của đất nước, của khu vực và thế giới có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như là khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Yên Bái phải tiếp tục tạo được những đột phá mới như ý kiến đề xuất gợi mở của đồng chí Đỗ Văn Chiến trong bài phát biểu tham luận tại hội thảo cũng đã nêu ra, để từ đó thu hút và phát huy tốt nhất mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa quan trọng đó, Ban tổ chức hội thảo trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu, biên tập thành kỷ yếu, làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái. Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn, là những kinh nghiệm hết sức quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Hội thảo Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển là diễn đàn để các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, sở, ngành địa phương của tỉnh có dịp nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới phát triển của tỉnh nhà. Những đóng góp quan trọng từ hội thảo cũng giúp cho tỉnh Yên Bái bổ sung, hoàn thiện các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Qua đó tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, đưa Yên Bái bước vào một chặng đường phát triển mới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc trực tuyến với Phái đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về việc khởi động hỗ trợ công tác chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng xanh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái. Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các sở ngành địa phương liên quan, Phái đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và đơn vị tư vấn thực hiện dự án đề nghị tỉnh Yên Bái cung cấp thông tin dữ liệu có liên quan để đơn vị tư vấn nghiên cứu và đề xuất lập dự án, đồng thời thống nhất về thời gian, nội dung để đoàn và đơn vị tư vấn dự án đi thực địa tại một số địa phương, nghiên cứu và trao đổi trực tiếp với các sở ngành của tỉnh để thống nhất các nội dung phục vụ cho việc lập dự án phù hợp với thực tế và yêu cầu của dự án. Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đề nghị tỉnh chọn đầu mối cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ để có thể khởi động sớm trong đầu tháng 10 tới, để xác định hướng đầu tư, danh mục đầu tư, giúp Ngân hàng Phát triển Châu Á triển khai tài trợ nguồn vốn theo kế hoạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái, dự án phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái có sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, trong đó bao gồm các dự án về phát triển hạ tầng giao thông và thủy lợi, đặc thù vùng cao, vùng miền núi, trong đó tập trung đầu tư 10 tiểu dự án với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA là 1.600 tỷ đồng và vốn đối ứng là 478 tỷ đồng. Dự kiến sẽ đầu tư tại 5 huyện thị là Văn Chấn, Văn Yên, Mù Căng Chải, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ trong giai đoạn 2021-2025. Qua thống kê với Phái đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn Phái đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á và đơn vị tư vấn đánh giá đúng thực chất và nhu cầu của các dự án cũng như giải pháp mang tính bền vững lâu dài và hiệu quả phù hợp với chương trình hành động của tỉnh với biến đổi khí hậu, nhất là những vùng chịu tác động về thiên tai, thời tiết trên địa bàn tỉnh. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng cũng nghiên cứu xem xét những dự án khác. Cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành cung cấp thông tin thông qua đầu mối Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đối tác đi thực địa nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Đặc biệt, phía Ngân hàng Phát triển Châu Á đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã có những cách làm hiệu quả từ những dự án mà phía ADB tài trợ cho tỉnh thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động các nguồn lực và đầu tư trên 250 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 23 tỷ đồng để nâng cấp các công trình phúc lợi, công cộng như xây mới 2 trạm y tế, trường học, trụ sở ủy ban nhân dân xã, hệ thống điện lưới bê tông hóa trên 45 km đường giao thông nông thôn, mở mới trên 30 km đường giao thông nông thôn, xây 7 cầu, tổ chức trên 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 35 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4%. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, chất lượng cuộc sống khu vực nông thôn được nâng lên. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Phấn đấu đến năm 2021, 100% số xã đạt nông thôn mới, xây dựng ít nhất một xã trở thành phường, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm. 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thị xã đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt các tiêu chí đô thị loại 3.
Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu hiện có trên 6.000 hội viên. Trong 9 tháng năm 2021, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ cho 25 hộ thoát nghèo, làm mới và sửa chữa trên 25 km đường giao thông liên thôn. Trồng mới 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 1.500 m, xây dựng 35 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì 18 vườn rau dinh dưỡng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn tín chấp trên 50 tỷ đồng cho trên 1.000 hội viên vay phát triển kinh tế, duy trì 33 tổ tiết kiệm với trên 1.500 thành viên, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng cho trên 250 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn. Ngoài ra, duy trì các mô hình sinh kế chăn nuôi bò, dê sinh sản cho 120 hộ, tổ chức 3 lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú y, chế biến chè, kỹ thuật trồng lúa, ngô cho trên 150 hội viên, hỗ trợ thành lập mới 20 mô hình phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Át Lưu, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương. Vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 23 tháng 9, tại km 0 100 đường IC12 Vân Hội, thuộc thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe mô tô biển kiểm soát 24K49876 do Phạm Văn Hòa, sinh năm 2005, thường trú thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên điều khiển hướng thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21F103511 do ông Nguyễn Văn Mạc, sinh năm 1952 điều khiển, phía sau chở bà Nguyễn Thị Minh Thuận, sinh năm 1952, cùng trú tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, đang đi theo hướng cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra khiến Phạm Văn Hòa tử vong tại chỗ, còn bà Nguyễn Thị Minh Thuận bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về các hệ thống lương thực của Liên Hợp Quốc, có sự tham dự của nhiều đối tượng đại biểu, từ các nguyên thủ quốc gia tới nông dân, thanh niên, người thiểu số. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi nhìn nhận lương thực như một quyền con người chứ không phải hàng hóa. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã kêu gọi thế giới đảm bảo lương thực bền vững thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực của Liên Hợp Quốc năm nay nhấn mạnh cải tạo mạnh mẽ ngành lương thực và đưa thế giới trở lại lộ trình đạt được toàn bộ 17 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Nhà Trắng bắt đầu thông báo để các cơ quan chính phủ Mỹ chuẩn bị cho kịch bản chính phủ đóng cửa nếu một dự luật chữa cháy không được ký ban hành trước ngày 30 tháng 9. Với nhiều cơ quan, những kế hoạch này thường bao gồm cho nhân viên nghỉ việc. Quốc hội Mỹ đang chạy đua để vượt qua hạn chót của một số ưu tiên lập pháp, trong khi có thông qua dự luật tài chính nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ đóng cửa trước hạn chót dự kiến vào tháng 10. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương thông báo đã đạt được thỏa thuận khung liên quan đến các loại thuế cần thiết để tài trợ gói ngân sách 3.500 tỷ đô la của Đảng Dân Chủ nhằm cách mạng hóa mạng lưới an sinh xã hội Mỹ. Ngày 23 tháng 9, nhóm cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã ra khuyến nghị tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer Biotech cho người dân từ 65 tuổi trở lên và một số người lớn tuổi mắc các bệnh lý nền nguy hiểm. Ngoài những người trên 65 tuổi, nhóm cố vấn cũng khuyến nghị triển khai mũi tiêm thứ 3 cho tất cả những người trên 50 tuổi có các bệnh lý cơ bản, một số trường hợp từ 18 đến 49 tuổi. Dự kiến trong tuần này, Mỹ sẽ triển khai mũi vaccine thứ 3 của Pfizer Biotech đối với người dân Mỹ lớn tuổi. Theo thống kê, Mỹ hiện có khoảng 26 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đủ 6 tháng, trong khi có 13 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng mũi tăng cường trên diện rộng kể từ cuối tháng này. Ngày 23 tháng 9, Bộ Giáo dục Israel thông báo cho biết những giáo viên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ không được phép tới trường, trừ khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Những giáo viên không đáp ứng đủ các điều kiện do Bộ Giáo dục Israel đưa ra sẽ không được trả lương cho những ngày nghỉ làm việc ở nhà và thậm chí là không được cấp phép dạy học trực tuyến. Quyết định mới của Bộ Giáo dục Israel là một phần trong nỗ lực nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19 của chính phủ Israel, đặc biệt là trong các nhà trường trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng do biến thể Delta.
Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm tái lập tỉnh, Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, tiềm lực kinh tế xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hòa trong dòng chảy đó, huyện vùng cao Trạm Tấu đã có những bước phát triển vượt bậc, mang lại những đổi thay tích cực. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, bức tranh vùng cao đã có nhiều khởi sắc. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Xác định sản xuất lương thực là quan trọng hàng đầu, bằng cách làm đổi mới sáng tạo của cả hệ thống chính trị, diện tích cây lương thực của huyện Trạm Tấu đã tăng theo từng năm. Kết quả của những tháng ngày lãnh đạo cán bộ huyện và các xã bám bản, bám làng, ba cùng với dân để xóa đi những cánh đồng hoang hóa, trở thành những thửa ruộng màu mỡ xanh tươi ở Tà Ghênh, Sa Hồ, Bản Mù là những đêm thức trắng của cán bộ lãnh đạo huyện và ngành nông nghiệp ở các bản làng vùng sâu, vùng xa. Để có một năm hai vụ lúa ngô là những tháng ngày vượt núi, trèo đèo về với cơ sở để thay đổi những tập quán sản xuất lạc hậu, thay lúa nương năng suất thấp bằng cây ngô đồi. Giờ đây huyện Trạm Tấu đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh ngô hàng hóa ở làng Mảnh, xã Tà Si Láng, xã Trạm Tấu, Bá Hu, Xà Hồ với tổng diện tích gieo trồng ngô hàng năm lên đến hàng nghìn hecta. Nhờ đó, sản xuất lương thực ở huyện vùng cao Trạm Tấu đã tăng cả 3 tiêu chí: diện tích, năng suất và sản lượng. Đến hết năm 2020, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của huyện đạt 6.980 ha, tăng 3.980 ha so với năm 91. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.806 tấn, tăng 18.206 tấn so với năm 91. Bình quân lương thực đầu người đạt 703 kg một người một năm, tăng 453 kg. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, nhiều hộ nông dân ở Trạm Tấu đã có sản lượng dư thừa bán ra thị trường, tăng thêm thu nhập. Thành công trong sản xuất lương thực ở Trạm Tấu là ngày càng có nhiều hơn những nông dân triệu phú, tỷ phú trên mảnh đất vùng cao này, cuộc sống ngày ấm no, giàu đẹp. Ông Hoàng Văn Sừa, thôn Liều 1, Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Về sản xuất nông nghiệp ấy, trực tiếp là sản xuất lúa. Những năm trước nay thì giống lúa cũ thì năng suất sản lượng rất là thấp. Thì sau khi chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, giống như năm gần đây, đặc biệt là giống DS1 mà giống nếp 87 thì cho năng suất rất là cao. Bà con nhân dân thì rất là phấn khởi.
Cùng với sản xuất lương thực thì phát triển giao thông cũng là bước đột phá trên chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của huyện vùng cao Trạm Tấu. Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, cũng như sự đồng lòng góp công góp sức mở đường của người dân, những tuyến đường nối dài đến các xã Tà Si Láng, Làng Nhì, Phình Hồ, Bản Mù đã xóa đi rào cản giao thông, nối liền thôn xa với bản gần, vùng cao với vùng thấp. Từ các nguồn vốn chương trình 30A-135-WB, nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong 5 năm, từ 2015 đến 2020, huyện Trạm Tấu đã xây dựng 120 công trình giao thông, trong đó mở mới 57 km, kiên cố 118,6 km. Đến nay, 100% xã và 24 trên 57 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa. 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm và đã được bê tông hóa. Tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công công trình đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu và công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu đi Bắc Yên tỉnh Sơn La, phá thế độc đạo cho huyện Trạm Tấu. Đường gần đã nối liền bản xa, tạo ra thế liên hoàn cho giao thông các xã trong huyện và giữa huyện Trạm Tấu với thị xã miền Tây, góp phần đem đến cho đồng bào các dân tộc trong huyện nhiều cơ hội để giao thương, phát triển kinh tế. Anh Hờ A Sùng, thôn Đề Chơ, xã Làng Nhì nói.
Trước kia thì chưa có đường mở từ Làng Nhì của Bảng Mù, thì là vợ em đi lên huyện thì phải đi qua Phành Hồ, thông Văn Trấn, thì lên Trạm Tấu thì là mất khoảng hơn 2 tiếng. Mà bây giờ thì có cái đường đi qua thì mở đường từ Làng Nhì đi qua Bảng Mưa về huyện thì là vợ em đi mất khoảng hơn tiếng, và có cái đường đấy thì là bà con nhân dân ở xã Làng Nhì rất phấn khởi.
30 năm qua, kể từ ngày tái lập tỉnh, bằng những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển vượt bậc và mạnh mẽ, giành được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiều phong tục lạc hậu như đám ma, để người chết ở trong nhà lâu ngày, thách cưới cao, di dịch cư tự do đã được xóa bỏ, thay vào đó là nếp sống văn hóa mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ở các xã vùng cao đã có nhiều khởi sắc. Năm 2019, xã Hát Liều đã trở thành xã đầu tiên trong số các huyện nghèo của cả nước đã cán đích nông thôn mới. Ông Lò Văn Phương, thôn Hát 1, xã Hát Liều vui vẻ nói.
Năm 1991, thành lập tỉnh lại Yên Bái. Thì cho đến nay là 30 năm, thì qua cái quá trình biết và chứng kiến cái sự đổi thay sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của địa phương cho đến nay là chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Đời sống của nhân dân được nâng lên, từng bước xóa đói, nghèo và đường xá đi lại rất là thuận tiện.
Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy, huyện Trạm Tấu cho biết.
Được Đảng, Nhà nước quan tâm, tình hình kinh tế xã hội của huyện càng ngày phát triển tốt hơn và ổn định hơn, nhất là về công tác phát triển kinh tế xã hội của đồng bào vùng cao hiện nay đã được ổn định. Từ cái thực hiện tốt này thì đến bây giờ thì Trạm Tấu cơ bản đã được phát triển, diện mạo của Trạm Tấu đã được một cách phát triển toàn diện và hệ thống cán bộ trạm tấu đã được ổn định, đi vào cuộc sống. Và nhân dân, đảng, nhà nước, nhân dân huyện trạm tấu, chúng tôi phải nói là rất là tin tưởng theo đảng, theo Bác Hồ kính yêu.
Từ một mảnh đất vùng cao nhiều gian khó, đời sống nhân dân lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông cách trở, hôm nay huyện vùng cao Trạm Tấu đã vươn lên phát triển và khoác trên mình tấm áo mới. Sự đầu tư của nhà nước cùng sự linh hoạt đổi mới trong công tác lãnh đạo từ huyện đến cơ sở cùng sự nỗ lực của người dân đã góp phần làm nên sự đổi thay cho mảnh đất này.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở cuộc đọ sức diễn ra sớm nhất tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2021, Thái Lan đã có cuộc chạm trán đối thủ hạng 7 thế giới là Kazakhstan. Với đẳng cấp vượt trội, Kazakhstan sớm mở tỷ số ở phút thứ 3 sau cú đánh gót điệu nghệ của Tusagulov. Đến phút thứ 4, Douglas ra tăng cách biệt 2-0 cho Kazakhstan. Vào cuối hiệp 1, Thái Lan nhận bàn thua thứ 3 sau pha phản lưới nhà của Chaivat. Bước sang hiệp 2 sau những pha mất bóng nguy hiểm, khung thành của Thái Lan tiếp tục đeo trao đảo. Tainan, Noguzin và Knaup liên tục ghi bàn nâng cách biệt lên 6-0 cho Kazakhstan. Thái Lan đứng trước cơ hội có bàn danh dự trên chấm đá phạt 10m sau khi Kazakhstan phạm lỗi thứ 6. Dù vậy, Suvagut không thắng được Higuita. Chính thủ thành này sau đó ghi bàn ấn định thắng lợi 7-0 cho Kazakhstan. Thảm bại, Thái Lan chính thức chia tay Futsal World Cup 2021. Ở trận đấu muộn, đội tuyển Brazil đã giành chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Nhật Bản để ghi tên mình vào tứ kết của FIFA Futsal 2021. Nhật Bản khởi đầu trận đấu ấn tượng khi có bàn thắng ngày phút thứ 4 nhờ công của Sota Hoshi. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Ferrao san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil. Phút 31, Leonardo đưa Brazil dẫn 2-1 sau pha xử lý đẳng cấp loại bỏ thủ môn Nhật Bản. Phút 38, tỷ số là 3-1 cho Brazil nhờ công của Pito. Nhật Bản kiên cường chiến đấu và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do công của Nishitani. Thời gian còn lại của trận đấu, Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Không những vậy, họ còn nhận thêm bàn thua ở phút cuối khi Kato phản lưới nhà. Chung cuộc, Nhật Bản thua Brazil 2-4. Ở trận còn lại, đương kim vô địch Argentina giành chiến thắng 6-1 trước Paraguay, giành vé vào tứ kết. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 5 đội tuyển giành vào quyền vào tứ kết Futsal World Cup 2021, bao gồm Maroc, Brazil, Nga, Argentina và Kazakhstan. Tiếp tục với diễn biến trận đấu muộn La Liga, Barca bước vào chuyến làm khách trước Cadiz với áp lực khá lớn khi Atletico và Real đều đã giành chiến thắng ở các trận đấu sớm tại vòng 6 La Liga. Do đó, nếu không muốn bị hai đối thủ bỏ xa trong cuộc đua vô địch, đội bóng của huấn luyện viên Koeman buộc phải giành chiến thắng. Như thường lệ, Barca là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với 68%. Tuy vậy, họ chỉ tung ra được 6 cú sút, trong đó trúng đích 2 lần. Con số này của Barca không bằng Cadiz. Đội bóng của huấn luyện viên Cepeda dứt điểm 13 lần và trúng đích 3 lần. Màn trình diễn nghèo nàn của Barca còn khiến các cổ động viên buồn phiền hơn khi trong trận đấu, Frenkie de Jong phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 65. Trước đó, cầu thủ người Hà Lan đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 61. Trong hơn 25 phút cuối trận, Barca thi đấu với 10 người và họ không thể tạo ra bất kỳ khác biệt nào trước Cadiz. Chung cuộc hai đội hòa nhau 0-0. Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Barca tại La Liga. Chấn thương của tiền đạo Lionel Messi nghiêm trọng hơn dự kiến và khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Messi đã vắng mặt trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Metz do một chấn thương đầu gối. Trước đó, anh đã bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Lyon và đã từ chối bắt tay với huấn luyện viên Pochettino. Theo cơ quan y tế Tây Ban Nha, chấn thương của Messi có thể nặng hơn dự kiến và anh có thể sẽ phải còn ngồi ngoài trong vài tuần tới.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.